Chương 3. Vào lúc đó, đoàn hát thường bị những nhóm du đảng gọi là Beragoro sống bám vào. Đó là những thanh niên hư hỏng bỏ nhà ra đi, nương náu theo các đoàn hát và hành động theo sở thích nhất thời, không tuân theo một luật lệ gì cả. Có lúc chúng tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều, nhưng cũng có khi chúng sách nhiễu, đòi hỏi đủ thứ. Trong nhóm du đảng có một thanh niên khoảng 17-18 tuổi chi đó, tên là Riochan. Tuy còn trẻ, nhưng hắn đã tỏ ra gan và bướng bỉnh, không thua những tay anh chị lão luyện trong nghề. Hắn sẵn sàng làm đủ mọi việc, từ khuân vác, quét dọn sân khấu, cho đến đâm thùy chém mướn. Tôi nghe nói lúc cần tiền, hắn dám cướp cả những sòng bạc có người canh gác cẩn thận. Tuy bề ngoài liều lĩnh hung hăng là thế, nhưng bên trong hắn vẫn chỉ là một đứa bé hay e thẹn bẽn lẽn trước phụ nữ. Một hôm gặp hắn lang thang trong hậu trường, tôi hỏi: "Này, Riochan, sao em cứ quanh quẩn ở đây mãi vậy?" Lúc đầu Riochan thẹn thùng không trả lời, nhưng về sau hắn ấp úng: "Tại em không có nhà để trở về." Tôi biết các thanh thiếu niên này đều thuộc thành phần lêu lổng bỏ nhà ra đi, nhưng mỗi khi kiếm được chút tiền, chúng cũng biết trở về thăm nhà và giảm dúi cho cha mẹ hoặc anh chị em chút tiền quà bánh. Riochan cho biết thêm: "Thưa chị, em không có mẹ." Vừa nghe vậy tôi mũi lòng ngay và thông cảm hoàn cảnh đáng thương của hắn. Tôi nghĩ rằng đây là một đứa bé đang lầm đường lạc lối, cần có người săn sóc và hướng dẫn cho đến khi trưởng thành. Tôi lập tức từ bỏ gánh hát, đưa Riochan đến tỉnh Nagoya, xây dựng một cuộc đời mới. Sau khi chung sống với tôi một thời gian, gã du đảng hung hăng liều lĩnh đó đã trở nên ngoan ngoãn hiền lành như một con cừu non. Hắn tìm được việc làm tại tòa báo địa phương, phân phối báo cho các đại lý. Dưới sự hướng dẫn của tôi, hắn ghi tên đi học lớp bình dân giáo dụ để có thể đọc được sách báo và mở mang thêm kiến thức. Phần tôi thì khác, chỉ một thời gian ngắn, tôi thấy mình trở nên một người đàn bà độc đoán, ghen tuông và nóng nảy. Không hiểu sao những chủng tử xấu nằm sâu trong tiềm thức của tôi tự nhiên trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Tôi thấy mình đã thốt ra những câu vô lý như: "Riochan, tại sao giờ này em mới về nhà? Riochan, em phải làm việc này ngay lập tức. Riochan, tại sao tiền lương tháng này lại ít vậy? Phải chăng em mang bao một cô gái nào đó rồi?" Tôi càng cố gắng kiềm chế mình bao nhiêu thì lại thấy mình càng nóng nảy, giận dữ bấy nhiêu. Suốt ngày tôi la hét, quát tháo, bắt Riochan phải làm theo ý muốn của mình. Dần dần tôi nhận thấy rằng cái mà tôi tưởng là tình thương chẳng qua chỉ là một sự ích kỷ, một thứ quyền lực, một hình thức biểu hiện của những hạt giống đau khổ, cay đắng mà tôi đã tiếp nhận từ trước. Tôi vẫn nghĩ mình có ý tốt, muốn cứu vớt giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu sao hành động của tôi lại trái ngược hẳn. Thay vì cứu vớt Riochan, tôi thấy mình mới là kẻ cần được cứu vớt hơn ai hết. Trong khi Riochan đi làm, tôi thường tụ tập với những người đàn bà trong xóm để đánh bạc hay nói chuyện ngồi lê đôi mách. Thỉnh thoảng họ cũng rủ nhau đi chùa lễ Phật, nhưng đây chỉ là một hình thức xã giao bề ngoài của những kẻ nhàn rỗi. Họ đến chùa để trưng diện quần áo, để nói chuyện mưa gió thời tiết, để khen chê lẫn nhau, chứ không phải để học hỏi giáo lý. Phần tôi thì khác, tôi nghĩ rằng tôn giáo có thể giúp tôi tìm ra một lối thoát cho hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Tôi bèn tham dự các khóa lễ, tụng kinh niệm Phật và hăng hái quyên góp tiền bạc để trùng tu chánh điện, đúc tượng tô chuông. Riochan không hề phản đối việc này. Hắn chẳng bao giờ phàn nàn về việc tôi vắng nhà thường xuyên cho các công tác của chùa cả. Sau một thời gian hăng say làm công quả, tôi không thấy mình tiến bộ được bao nhiêu, vẫn độc đoán, ích kỷ và hay nóng giận như trước. Một hôm sau khóa lễ, tôi hỏi vị trụ trì: "Những bài kinh dài này nói những gì?"
Kinh Phật cao siêu vô cùng, nói ra cô cũng chẳng thể hiểu được.
Tại sao thầy lại nghĩ như thế? Chúng tôi ê a những bài kinh này cả ngày thì cũng cần phải hiểu ý nghĩa của nó chứ.
Theo ý tôi, cô chỉ cần lo quyên góp tiền bạc để xây chùa, đúc tượng, tạo chút phước đức là đủ rồi. Đừng tìm hiểu những điều cao siêu không thể nghĩ bằng.
Nhưng nếu không thể hiểu được những điều mình đọc thì tụng kinh làm gì? Ít ra người ta cũng cần biết những điều Đức Phật đã chỉ dạy chứ.
Vị sư suy nghĩ một lúc rồi trả lời vắn tắt. Đức Phật dạy rằng kẻ nào tạo nhiều phước đức sẽ hưởng sung sướng ở kiếp sau, còn kẻ nào không biết làm phước sẽ đọa vào địa ngục.
Tôi không sợ phải đọa vào địa ngục và cũng không cần được hưởng sung sướng ở một kiếp xa vời nào đó. Cái mà tôi cần là làm sao giải quyết được những vấn đề khó khăn trong đời sống hiện tại.
Tôi thắc mắc, nhưng không lẽ người ta bất lực không thể làm gì khác hơn là chờ đợi một đời sống tốt đẹp hơn ở kiếp tương lai?
Dĩ nhiên rồi, vì cô đã tạo nghiệp xấu ở kiếp trước nên kiếp này phải trả.
Tôi không biết mình đã tạo những nghiệp xấu gì, nhưng lời giải thích đó làm tôi khó chịu. Tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả việc làm của mình, nhưng không thể thụ động bó tay chờ đợi một hứa hẹn hảo huyền nào đó.
Thấy tôi có vẻ không tin, vị sư bực bội.
Cô thắc mắc nhiều quá, nghi ngờ người tu hành là một điều xấu, sẽ phải đọa vào địa ngục vô gián.
Tôi không chấp nhận lời giải thích có tính cách dọa nạt, nên bỏ ngôi chùa đó, tìm đến chùa khác thuộc phái Nhật Liên Tông. Vị trụ trì nghe tôi kể lể sự tình, bèn nổi giận.
Thật đáng tiếc khi có những kẻ quá chú trọng đến hình tướng bên ngoài mà làm hoang ố giáo pháp cao quý của Đức Thế Tôn như vậy. Thời mạt pháp có khác, giáo lý của Đức Phật bị những kẻ tu hành không chân chính xuyên tạc, lạm dụng để tích lũy tài sản.
Theo ý thầy thì hiện nay tôi phải làm gì?
Con đường tốt nhất lúc này là tụng kinh Pháp Hoa và giản dị hơn nữa. Thay vì niệm Phật, cô chỉ cần niệm Pháp là đủ, vì Pháp là tất cả. Cô chỉ cần xưng tụng câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thì sẽ được giải thoát, vì đó là thông điệp chân thật nhất của Đức Phật.
Tôi nghĩ thầm, ít ra vị sư này cũng khuyến khích mình đọc kinh thay vì quyên góp tiền bạc để cầu phước.
Tôi trở nên đệ tử của vị này, nhưng chỉ một thời gian sau, tôi thấy vị này cũng không hơn gì vị trước. Ông dành rất nhiều thời giờ để chỉ trích, công kích các tông phái khác của Phật giáo hơn là giải thích những diệu lý của kinh.
Học trò của ông thường kéo nhau ra đường phố hùng hồn tranh luận với người của các tông phái khác mà họ gọi là tà giáo.
Họ chủ trương bạo động nếu cần thiết để thiết lập một quốc gia xây dựng trên triết thuyết của Nhật Liên Tổ Sư. Lúc đầu tôi cũng hăng say tham gia việc truyền bá tư tưởng của phái này, nhưng hình thức đả phá tranh luận không mang lại cho tôi sự thoải mái nào. Trái lại, nó chỉ làm tôi thêm sân si hơn trước.
Ngoài ra, tôi không đồng ý cách truyền đạo có tính cách lôi kéo, quyến dụ tín đồ bằng phương pháp biện luận cũng như hành vi hung hăng hiếu chiến của những người lãnh đạo phái này.
Tôi bày tỏ ý kiến của mình với vị sư trụ trì. Thay vì an ủi tôi thì ông lại nổi giận.
Nếu cô không tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của chúng tôi thì thôi. Những kẻ lưng chừng nửa tin nửa ngờ như cô chỉ là những kẻ phá hoại Phật Pháp, đi theo con đường của Đề Bà Đạt Đa và sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục.
Nhưng chính Đức Phật đã chẳng nói rằng mọi chúng sanh đều có Phật tánh và ngay cả Đề Bà Đạt Đa cũng sẽ thành Phật kia mà.
Vị sư nổi giận quát tháo om sòm, dĩ nhiên tôi không trở lại ngôi chùa đó nữa.
Vài tháng sau, tôi có dịp tham dự một buổi diễn thuyết tại đền thờ Kasuga của thần đạo. Một vị lão sư khuôn mặt nghiêm nghị đã bước lên diễn đàn nói về đề tài chính tâm thành ý. Ông nói, trong thiên nhiên đã có sẵn một trật tự chung, biết sống với cái trật tự này là đã gần đạt đến đạo rồi. Muốn đạt đến đạo lớn thì phải biết lập chí lớn,
Muốn lập chí lớn thì phải lo tu thân, muốn lo tu thân thì phải chính tâm, muốn chính tâm thì phải thành ý, và muốn thành ý thì phải biết rõ sự liên quan của tất cả mọi sự vật với nhau. Con đường tu tập phải bắt đầu bằng việc quán xét thật kỹ các hiện tượng trong trời đất, xét cho cùng chỗ tương quan của chúng, coi xem cái nào là gốc, cái nào là ngọn, cái nào là nguyên nhân, cái nào là hậu quả. Có biết rõ được điều này thì ý mới thành, và ý có thành rồi thì tâm mới chín. Khi tâm đã chín thì thân mới tu sửa được, và khi việc tu thân có hoàn mãn thì chí mới vượt lên cao, vượt khỏi mọi sự tầm thường để đạt đến đạo lớn. Thành ý là căn bản bao gồm tất cả mọi sự, mọi giá trị đương thời như luân lý, đạo đức đều xây dựng trên cái căn bản quan trọng này. Nếu mình biết sống thành thật với chính mình, không tự lừa dối mình, thì hành động chân thật này sẽ biểu lộ ra ngoài, cảm hóa được những người chung quanh. Thành ý không phải là một cái đức, mà còn là một năng lực cảm hóa hết sức màu nhiệm, có thể thay đổi tất cả. Tôi say mê theo dõi từng câu nói của vị lão sư và nhủ thầm: đây mới thật là một vị thầy chân chính, đây mới chính là con đường mà ta mong đợi từ bao lâu nay. Tôi nghĩ đến tấm lòng thương yêu chân thành của cha tôi mà muốn rớt nước mắt. Cả một dĩ vãng tự nhiên hiện ra rõ rệt trong tâm tôi. Phải rồi, tôi đã từng nghĩ đến cái căn bản này một cách mơ hồ sau khi đã được cảm hóa, nhưng cho đến lúc đó chưa ai có thể giải thích một cách rõ ràng lưu loát như vị sư này. Tôi vội vã trở về nhà thu xếp hành lý đến gặp vị lão sư để xin làm đệ tử. Sau khi nghe trình bày hoàn cảnh, vị lão sư nghiêm giọng hỏi: như vậy cô đã được phép của gia đình chưa?
Thưa chưa.
Thế thì không được, cô hãy trở về nhà ngay. Có lẽ giờ này chồng của cô đang nóng lòng mong đợi.
Tôi ôm mặt khóc ròng:
thưa thầy, con đã khổ công tìm kiếm con đường này từ bao lâu nay rồi, xin thầy rủ lòng thương xót.
Không được, ta không thể thu nhận cô nếu không có sự đồng ý của gia đình cô.
Nhưng nếu con trở lại với sự ưng thuận của gia đình thì sao?
Đến khi đó sẽ hay, bây giờ cô phải trở về nhà ngay.
Biết không thể năn nỉ gì thêm được, tôi gạt nước mắt trở về nhà. Lúc đó trời đã vào thu, nhiệt độ bắt đầu lạnh, nên Ryo-chan trùm mền ngủ kỹ. Thấy tôi về, hắn chỉ nhô đầu ra khỏi chăn hỏi:
em đã về đấy ư?
Hỏi xong hắn lại vùi đầu ngủ tiếp. Nhìn khuôn mặt vô tư của hắn, tôi động lòng trắc ẩn và tự hỏi liệu mình có thể từ bỏ Ryo-chan được không. Cho đến lúc đó tôi đã đóng vai một người mẹ, một người chị và một người yêu của hắn. Liệu tôi có can đảm từ bỏ tất cả để lên đường tìm đạo không? Ryo-chan sẽ nghĩ thế nào về quyết định của tôi? Tâm trạng tôi rối bời vì muôn ngàn ý nghĩ trái ngược nhau. Nhưng cuối cùng, tôi biết mình không thể làm gì khác hơn là lên đường học đạo. Sau một thời gian chuẩn bị tư tưởng cẩn thận, tôi viết một lá thư dài cho Ryo-chan, rồi lên đường đi Shikoku, nơi vị lão sư cư ngụ. Năm đó, tôi vừa tròn 28 tuổi và đã sống với Ryo-chan được gần 2 năm. Vị lão sư sống trong một căn nhà nhỏ bé khiêm tốn, nhưng căn phòng chính có bày một bàn thờ hết sức trang nghiêm đẹp đẽ. Ông mời tôi dùng trà và lên tiếng hỏi ngay:
"Cô đã được phép gia đình rồi chứ?"
"Thưa dân, tôi lo sợ không biết có được ông thu nhận hay không. Dù sao tôi cũng đã viết một lá thư cho Ryo-chan để giải thích việc này." Lão sư hỏi tiếp:
"Được lắm, như vậy cô được phép đi trong bao lâu?"
"Thưa 1 năm." Tôi trả lời mà không suy nghĩ. Trong thư viết cho Ryo-chan, tôi đã đề cập đến thời gian học đạo khoảng 1 năm, mặc dù trong tâm tôi quyết sẽ không trở về với Ryo-chan nữa. Vị lão sư vui vẻ chấp thuận cho tôi trở nên học trò tại gia của ông. Lão sư Miano Chaiji không những là một vị thầy nổi tiếng của thần đạo, mà còn là một danh thủ về kiếm đạo và nhu thuật nữa. Ông có rất nhiều học trò và thường được mời đi diễn thuyết, giảng dạy ở khắp nơi. Cuộc sống của ông rất điều độ, giản dị. Ngoài việc giảng dạy, ông dành nhiều thời giờ để tĩnh tọa trong một căn phòng riêng. Hàng ngày nhìn cử chỉ ung dung điềm đạm của ông, tôi thầm ao ước. Không biết mình phải tu tập thế nào mới đạt được cái nhân cách siêu phàm ấy. Lão sư cho biết:
"Khi còn nhỏ, ta không khỏe mạnh lắm, lại mắc bệnh suyễn, nên cha mẹ ta đã tìm đủ mọi thầy hay thuốc giỏi để chữa, nhưng không kết quả gì. Cho đến khi ta tu tập phương pháp tĩnh tọa Kanagara no Michi, chỉ 1 năm tu tập mà bao nhiêu bệnh tật đều tiêu tan hết, thân thể ta phát triển một cách tự nhiên. Từ đó đến nay ta không bao giờ bị bệnh cả. Ngay cả những bệnh xoàng như nhức đầu, sổ mũi, cảm mạo cũng không bao giờ ảnh hưởng được đến ta."
Phương pháp Kanagara no Michi của thần đạo gồm 3 phần chính là điều thân, điều khí và điều tâm. Phần điều thân là giữ cho tư thế ngồi thật vững vàng ngay thẳng. Người tập quỳ gối, ngồi lên trên bọng chân, giữ lưng cho thẳng, mắt nhắm lại và đặt hai tay lên trên đùi. Sau khi đã ngồi yên được một lúc thì chuyển qua việc điều khí, giữ cho hơi thở điều hòa tự nhiên. Khi hít vào thì phình bụng ra và khi thở ra thì ép bụng vào. Sau khi hơi thở đã điều hòa thuần thục thì bắt đầu điều tâm bằng cách tập trung tư tưởng để phát ra âm thanh o o. Trong khi phát âm, không được nghĩ đến bất cứ một thứ gì khác mà chỉ chú tâm vào việc phát âm thôi. Tuyệt đối không mong cầu ao ước thứ gì. Sau khi phát âm o o đều đặn khoảng một lúc thì chuyển sang việc phát âm từng nguyên âm a e i o u. Khác với âm o o, việc phát âm những nguyên âm này đòi hỏi sự phối hợp của cả tinh thần lẫn thể xác. Âm thanh phát ra phải rõ ràng, mạnh mẽ và thật sâu. Lão sư cho biết tĩnh tọa là căn bản quan trọng nhất trong phương pháp tu tập của thần đạo. Thần đạo là một truyền thống đặc biệt của Nhật Bản có từ ngàn xưa, nhưng theo thời gian đã thay đổi ít nhiều, một phần vì chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, tức Khổng giáo và Phật giáo, nhưng một phần khác là do các yếu tố chính trị. Vào thời đại Tokugawa, giai đoạn năm 1600 đến năm 1867, trường quốc học được thành lập với mục đích nghiên cứu các di sản văn hóa Nhật Bản. Nhờ biết áp dụng phương pháp nghiên cứu về cổ ngữ, các học giả lúc đó đã phục hồi được nhiều sách vở tài liệu có giá trị tưởng đã bị thất truyền. Một số học giả có tinh thần quốc gia cực đoan, chủ trương bài ngoại, đã lợi dụng tình thế chính trị lúc đó bế quan tỏa cảng để phục hồi truyền thống thần đạo, không chịu ảnh hưởng của Phật giáo hay Khổng giáo, mà họ gọi là Kanagara no Michi. Theo sự giải thích của tông phái này, thì vào thời hoàng kim, tâm thức con người vốn chất phát và thuần hậu, nên có thể giao cảm với tâm thức của các đấng thần linh. Vì hiểu rõ tâm thức của các vị thần, nên tư tưởng hành động của con người luôn luôn hòa hợp với sự biến chuyển của các định luật thiên nhiên, và đời sống là một điều tốt đẹp thoải mái. Về sau có người sa đọa, bị dục tính lấp đi cái thiên tính thuần hậu vô tư ngày trước, nên họ không thể giao cảm với thần linh được nữa. Vì bị ái dục chi phối, nên tư tưởng hành động của họ không còn hòa hợp được với các biến chuyển tự nhiên của thiên nhiên, và đời sống trở nên một sự phấn đấu đầy đau khổ và trắc trở. Truyền thống Kanagara Nomitri hay sống thuận theo ý chư thần, chủ trương phục hồi cái bản tính vô tư thuần hậu qua việc tẩy uế thân tâm, dẹp bỏ lòng tham dục để tái lập mối liên lạc với chư thần linh trong thiên nhiên. Ngoài việc học hỏi với lão sư, tôi còn tham cứu thêm các sách vở trong nhà và tìm được một phương pháp để dẹp bỏ lòng tham dục qua việc tẩy uế thân tâm. Tôi thấy việc tĩnh tọa như lão sư chỉ dạy đòi hỏi một thời gian lâu dài, nên tôi muốn tìm một lối thoát tắc nhanh hơn. Sáng nào tôi cũng dậy thật sớm, tìm đến ngọn thác Kagami gần đó để tắm gội tẩy uế bằng nước lạnh. Tôi đứng dưới chân ngọn thác, mặc cho làn nước lạnh như băng xối lên người, tập trung tư tưởng và cầu nguyện các đấng thần linh phù hộ cho tôi. Tôi tin rằng nước có công dụng rửa sạch những ô uế trên thân thể tôi, và nhờ sự thành tâm cầu nguyện, tâm hồn của tôi có thể mở rộng để đón nhận mặt khải của chư thần như tôi đã từng kinh nghiệm khi còn ở Hokkaido. Vì thần đạo không phân biệt tâm và thân, một thân thể trong sạch biểu lộ một tâm thức trong sáng, nên việc tắm gội hành xác đối với tôi là một việc làm hết sức tự nhiên. Một hôm, lão sư bắt gặp tôi làm việc đó, ông lắc đầu quát lớn:
"Cô tưởng rằng mình có thể ngộ được điều gì đó qua hành động bên ngoài như vậy hay sao?"
Tôi không hiểu lão sư muốn nói gì, vì lúc đó tôi không có một ý thức gì về danh từ ngộ cả. Tôi tin rằng nhờ thành tâm thực hành các phương pháp cổ truyền như vậy, tẩy uế bằng nước lạnh, mà tôi có thể đạt được một quyền năng phi thường, hay một trạng thái tâm thức có thể giao cảm được với chư vị thần linh. Tuy bị lão sư cảnh cáo, nhưng tôi vẫn tiếp tục thực hành phương pháp đó một cách siêng năng chuyên cần. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Thoáng chốc tôi đã tu tập ở đây được đúng một năm. Hôm đó, sau buổi tĩnh tọa, lão sư hỏi:
"Hình như ngày mai cô lên đường về nhà thì phải. Cô đã ở đây tròn một năm rồi. Liệu cô đã sẵn sàng chưa?"
Tôi bàng hoàng không biết phải nói gì. Lúc đầu tôi tưởng lão sư có ý muốn đuổi tôi đi vì tôi đã thực hành những phương pháp mà ông không thích. Nhưng tôi nhớ lại thời hạn một năm mà tôi đã trình bày khi xin thụ giáo năm xưa. Thật ra lúc đến học đạo, tôi chỉ nói bừa ra thời gian một năm, chứ không hề có ý định sẽ trở lại với Ryo-chan. Tôi nghĩ mình đã đoạn tuyệt với quá khứ, đã dứt bỏ tất cả mọi sự. Tôi không còn mặt mũi nào trở về để gặp Ryo-chan nữa. Mặc dù thấy tôi có vẻ ngần ngại, lão sư vẫn thản nhiên:
"Dù thế nào chăng nữa, đã đến lúc cô phải trở về nhà."
Tôi trở lại Nagoya với một tâm trạng hoang mang chán nản. Chưa muốn về nhà ngay, tôi ghé qua hàng xóm để tâm sự. Bà hàng xóm lắng nghe tôi giải bày những nỗi khó khăn thì lắc đầu than:
"Nghiệp của cô nặng như thế thì làm sao mà tu cho được? Phải chăng cô vẫn còn yêu Ryo-chan nên không dám nói thẳng cho hắn biết ý định muốn từ bỏ tất cả để đi học đạo? Cô tưởng mình có thể đi theo ông thầy kia, nhưng vì còn nặng nợ với Ryo-chan nên trước sau cô vẫn phải trở về. Theo tôi, cô không thể làm gì khác được đâu. Khi nào duyên nợ còn thì cô vẫn phải ráng mà trả cho hết. Chúng ta mang kiếp người là mang cả một gánh nghiệp quả. Nào là duyên với người này, nào là nợ với người kia, có khi vừa là duyên vừa là nợ, chập chùng không biết đâu vào với đâu. Cô không thể chống lại cái nghiệp đó được. Dù cố gắng lắm, cô
cô cũng chỉ có thể hành động theo ý mình một lúc thôi. Việc phải đến vẫn xảy đến như thường, thà cứ thuận theo nó còn hơn.